Những bài pháp quan trọng tại Lộc Uyển dành cho thành phần ưu tú. Có lẽ duyên ở Varanasi vậy là vừa đủ. Bây giờ còn là mùa mưa, nước sông Ganga dâng cao tràn bờ. Việc đi khất thực bắt đầu khó khăn. Liều xá tạm cư cần phải làm thêm cho đủ chỗ 60 người. Đức Phật bàn tính với năm vị trưởng lão để sắp xếp cắt đặt công việc ăn ở. Tuy nhiên, chỉ ít hôm sau là mọi công việc trở nên bình thường. Các gia đình thương gia thân quyến và gia nhân của các vị công tử tìm đến. Sau khi thấy không thuyết phục được con em của mình, chủ của mình, mà ngược lại họ bị thuyết phục, nên đã tự động cho người mua vật liệu ra tay làm cốc lưu chỗ này chỗ kia cho các ngài. Rồi vấn đề thiếu y thiếu bác và những vật dụng cần thiết các gia đình dân cúng đầy đủ cả. Thời gian ở đây, những lúc trời tạnh ráo, Đức Phật cho Konanya triệu tập tăng chúng để giảng những thời pháp quan trọng. Mặc dầu các vị hội chúng độc thân trí thức và quý phái thành phần tinh hoa của xã hội đã là bậc A-la-hán cả, nhưng những chi tiết pháp và luật áp dụng vào đời sống thì họ còn cần phải học hỏi nhiều. Đức Phật giảng một bài pháp liên hệ đến việc hướng tâm đúng, tức là như lý tắc ý Yoniso Manusikara, ở trong mọi thời, ở trong mọi lúc. Hướng tâm giống như bánh lái của một con thuyền, bánh lái hướng về phương nào thì con thuyền sẽ đi theo hướng ấy. Cũng vậy, hướng tâm sai lệch phi như lý tắc ý Ayonisa Manasikara thì toàn bộ thân tâm sẽ sai lệch, mọi cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức đều phải bị lệch lạc. Như Lai cũng nhờ vào sự hướng tâm đúng đắn chân thực này là yếu tố quyết định để đắc quả chánh đẳng giác. Sau này, lúc du hành giữa cõi ta bà, lúc thuyết pháp độ sinh, các thầy tỳ khưu phải thường tỉnh thức giác niệm điều ấy và cũng thường chỉ giáo cho mọi người như thế. Bài pháp thứ hai, Đức Phật tuyên bố, hiện nay Ngài và hội chúng tỳ khưu ở đây đều đã thoát khỏi mọi kiết sự buộc ràng ở cõi người cũng như cõi trời, đã không còn dính mắc bất kỳ một loại lưới võng nào của dục hữu, dục tham dục ái, dầu thô tháo hay vi tế. Cuối thời pháp, có một số câu hỏi liên hệ về nhân và quả, tâm và cảnh của các cõi. Đức Phật đã cặn kẽ mở rộng nhãn quan và kiến văn cho đệ tử bằng cách sử dụng thần thông cho họ thấy ngay trước mắt các cảnh giới, từ địa ngục đến tha hóa tự tại thiên, cùng nhân quả nghiệp báo của chúng. Riêng các cảnh trời thuộc thiền định sắc và vô sắc, Đức Phật dạy nên tu thiền định, năm vị trưởng lão sẽ hướng dẫn cho họ, sẽ tức khắc thấy ngay các cảnh giới ấy trong tâm của mình. Bài pháp thứ ba, Đức Phật kể chuyện về một người thợ đóng bánh xe, làm hai bánh xe cho đức vua Pachetana thời xưa. Một bánh xe, người thợ cẩn thận, chú tâm, công phu, làm trong 6 tháng ròng rã. Qua bánh xe thứ hai, do sự đốc thúc của nhà vua nên ông đã nóng nảy, vội vã chỉ làm trong 6 ngày. Khi chiếc xe được cẩn ngọc giác vàng, rèm châu 6 bạc lấp lánh sang trọng, do đôi ngựa thuần chủng kéo đi chưa được nửa do tuần, chiếc xe gãy ngã sụp đổ. Khi quan sát bánh xe thứ nhất vẫn kiên cố vững chắc, bánh xe thứ hai có nhiều khuyết điểm ở vành nan trục nên bị đứt lìa hoặc gãy vụn. Cũng vậy, này các thầy tỳ khưu, các thầy tuy đã đoạn lìa phiền não, nhưng những tiền khiên tật, nghiệp, thói quen xấu được huân tập lâu đời vẫn còn hiển lộ đâu đó qua thân khẩu ý, chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ. Những khuyết điểm, những khuyết tật này cũng cần phải chỉnh sửa trong thời gian dài mới ổn cố và toàn vẹn được. Nếu không, các thầy sẽ bị ngã nhào, không phải ngã nhào trên hành trình giải thoát, mà ngã nhào ra khỏi phẩm mạo tăng tướng phạm hạnh với thân khẩu ý toàn bích, không có một khiếm khuyết nào. Thế là Đức Phật phải giảng giải nói về ngữ nghiệp mạng. ba tiết chế tâm sở cùng một số luật nghi tế hạnh như là đời sống bất ly của một sa môn trong giáo đoàn tỉnh thức, làm mẫu mực cho tứ chúng sau này y chỉ. Cuối thời Pháp thứ ba có những câu hỏi liên hệ đến truyền thống tôn giáo cũ, hiện đang đóng đô và phát triển rầm rộ ở thành phố Varanasi, quê hương của họ. Về lĩnh vực này, Yasa và bạn hữu, những người ở trong lòng hiện tượng và vụ việc, đã thay phiên nhau phát họa bối cảnh, vừa khái quát vừa chi tiết rất là rõ ràng, mạch lạc. Họ nói rằng Varanasi là lãnh địa, là linh địa của trí thức Vệ Đà và Upanishad, tư tưởng nhân quả, tái sanh luân hồi, có đề cập thông qua nhưng bị chìm mất bởi bàn tay các vị thần linh với sự trừng phạt, sự thưởng phạt bất minh, tùy tiện, ai cầu nguyện nhiều, tế lễ trâu bò cừu dê hậu hỷ thì sớm được lên hầu hạ bên chân của các thần. Ai không tin, phỉ báng thánh thần hoặc lễ lạc có vẻ coi chừng, có vẻ coi thường thì xem chừng bị đầy xuống địa ngục. Cả một tập đoàn bà la môn chuyên nghiệp nắm độc quyền thần linh ở trong tay nên tha hồ bày ra các loại tế đàn, tiểu tế, trung tế, đại tế. Chưa thôi, việc gì cũng phát sanh lễ cả, từ việc sinh đẻ, cưới hỏi, hỏa táng, cuốc đất, hướng nhà, ốm bệnh, bán buôn, đi xa, lên thuyền, lên ngựa, làm nhà, lạc thành, đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng, tất tần tật đều có lễ, có các thầy bà la môn chủ trì phán lệnh, truyền lệnh, rải nước thiên, đọc thần chú, bùa chú pháp thuật, rồi hiến tế thần nước, thần lửa, và hàng trăm vị thần khác, biết bao nhiêu là của cải tài sản, đầu súc vật. Vì ai cũng muốn lên thiên đàng, nên các thầy bà la môn bày ra việc bán mua ấy để kiếm lợi nhuận béo bở, sống vinh thân phì gia, vợ con đùm đề, hưởng được dục lạc, mà ít đổ mồ hôi, lại còn được ăn trên ngồi trước. Thành phố Varanasi chưa có một nghề nào khỏe khoắn nhưng sang trọng, thịnh vượng và phát đạt bằng nghề thầy tu. Rồi Đức Phật trình bày những tri kiến của đạo giải thoát. Như Lai không bao giờ muốn thành lập một tôn giáo mới. Ở trong truyền thống hoặc ở ngoài truyền thống, Như Lai đều không quan tâm. Vấn đề của Như Lai là con người, sự nhận chân sự thật về con người cùng những tồn tại đau khổ của nó. Như Lai không bàn về tư tưởng, nhân tính, nhân văn, nhân bản, đi liền với các nấc thang giá trị đã được con người định giá xác lập, thiết lập, có tính ước lệ từ ngàn xưa đến nay. Cái con người bằng xương bằng thịt cùng với cảm xúc, tư tưởng, tâm hồn, nhận thức ấy, tại sao lại lúc vui, lúc buồn, lúc hỷ, lúc lạc, lúc khát vọng, lúc bạo tàn, rồi đem đến đau khổ cho mình và cho người khác? Như Lai khảo sát con người ấy, thấy sầu bi khổ ưu não nơi con người ấy, rồi tìm cách tốt nhất để pha chế một phương thuốc thoát khổ. Sự diệt khổ đã được tìm thấy, giác ngộ giải thoát đã được tìm thấy. Nay Như Lai đi khắp nơi để giảng nói về đạo lộ bất tử ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Giáo pháp của Như Lai không có một vị thần linh nào, không có tế lễ tắm nước sông Ganga để tẩy sạch tội lỗi, hay rải nước phép, nước thánh để tiêu trừ tai ương hoạn nạn, không có bùa thuật huyền bí, không giết hàng trăm ngàn súc vật để tế thần lửa, thần Kali, hoặc tế vị thượng đẳng thần nào để xin xỏ một cái gì, không có giảng tội, ban phúc, không có bán mua, hứa hẹn kiếp này và kiếp kia, lại càng không thành lập một đẳng cấp, hoặc một tổ chức quyền uy linh thiêng, hoặc thế tục nào cả. Chẳng tuyên truyền quảng bá cho một lý tưởng nào, giáo pháp của Như Lai và các sa môn của Như Lai thực hành theo trung đạo, thiểu dục và tri túc, đi xin ăn của mọi nhà, hoàn toàn vô sản và bần hàn, sống đời yểm ly và giải thoát. Tất cả những hệ lụy phiền não của cuộc đời. Vô ngã, khiêm nhu, vắng lặng và trong sạch là đời sống của Như Lai và giáo hội của Như Lai. Hội chúng trí thức lãnh hội rất nhanh nội dung tinh túy của bài pháp. Tuy nhiên, có vị muốn hỏi cho rõ ràng hơn: bạch Đức Thế Tôn, tắm nước sông Ganga chỉ rửa sạch bụi bẩn chứ không thể tẩy sạch các tội lỗi. Các Bà La Môn thông thái cũng nói như vậy, nhưng họ còn nói rằng chỉ có lễ thánh tẩy thiêng liêng. Với những nghi lễ nghiêm túc đúng đắn, kính thành mới mang đến hiệu quả rửa sạch tội lỗi do con người phạm tội gây nên. Đức Phật bác bỏ quan niệm ấy, nói rằng ác nghiệp và tội lỗi do chính ta tạo bằng thân khẩu hay ý. Vậy thì muốn hết tội hết nghiệp để có được đời sống trong sạch thì phải biết thanh tịnh hóa thân khẩu và ý. Chẳng có thần linh nào tham dự ở đấy cả. Vị khác lại nói, còn tục thờ thần lửa nữa, bạch Đức Tôn Sư, tập tục tế đàn lửa thiên có từ kinh Vệ Đà, các Bà La Môn chuyên nghiệp tuân thủ và thực hành rất bài bản. Họ nói rằng lễ nghi thờ cúng càng nhiều đầu và máu súc vật thì thần Ác Ni mới mang phước quả lên thiên giới để chứng minh cho lòng thành của gia chủ. Một số khác, nhất là quần chúng giáo đồ ngu muội, lại tin tưởng ngây ngô rằng lửa thiên sẽ đốt cháy hết tội lỗi đối với ai thành kính thờ thần lửa. Còn những kẻ hỏa thiêu bên bờ sông linh thánh, có chủ tế, có tế vật, có đầu cầu nguyện, thì linh hồn người chết mới được siêu sanh. Nay nhờ Đức Thế Tôn vén mở, chúng đệ tử mới hiểu đấy là trò ma mị của tập cấp tu sĩ chủ tế Bà La Môn buôn thần bán thánh. Một vị khác nữa, bạch Đức Thế Tôn, tắm rửa tội ở sông Ganga, chúng ta chỉ thương xót cho đám dân cuồng tín dại khờ. Dẫu sao họ cũng chưa làm hại ai. Thờ thần lửa cũng vậy, ít ra là họ cũng biết sợ hãi tội lỗi mà ngăn ngừa được một số việc ác. Cả hai hình thức tín ngưỡng trên có thể châm chước, nhưng có một đôi nơi tế người sống và nơi nào cũng giết hại hàng ngàn hàng vạn súc vật thì quả là tổn thương đến lòng trắc ẩn và lẽ công bằng của sự sống. Đức Phật nhẹ nhẹ gật đầu, các thầy đã hiểu đúng giáo pháp của Như Lai. Không ai có thể mua chuộc hoặc hối lộ vị thần linh nào để tẩy rửa ác nghiệp của mình, cũng không thể dùng sinh mạng của sinh linh vô tội để hiến tế cho mục đích tín ngưỡng mù quáng của mình. Động vật, súc vật các loại, bò hay máy cưa đều là chúng sanh do nghiệp, do hậu quả ác nghiệp mà noãn thai thấp hóa vào thân xác chúng sanh hạ đẳng. Mai này trả xong nghiệp quả, chúng cũng có thể trở lại thân người hoặc tái sanh vào các cảnh giới khác. Giáo pháp của Như Lai xem sự sống là bình đẳng, phải có lòng thương yêu bi mẫn với tất cả chúng sanh không phân biệt. Đức Phật kết luận, tất cả cái gọi hình thức lễ nghi cầu khấn tế tự cùng mọi cấm giới theo tập tục phong tục tập quán của truyền thống xã hội của tín ngưỡng tôn giáo chỉ có tính cách ràng buộc nhau trong những trật tự ngây ngô và niềm tin quy ước cuồng tín, thường tạo thêm gánh nặng cho đau khổ cho nhau trong vô minh, kéo dài luân hồi sanh tử, không bao giờ đưa đến giác ngộ giải thoát. Đối với Như Lai, đấy là kiết sử, là giới cấm thủ, ngăn bích sự thăng hoa của tinh thần, tiến bộ tâm linh. Một bậc thánh Tu Đà Hoàn, một vị nhập lưu cũng đã cắt đứt được ba sợi dây trói buộc, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Các thầy biết rõ như vậy chứ? Không có gì minh nhiên minh triết hơn thế nữa. Ngoài tâm giải thoát, tuệ giải thoát, Đức Phật còn tuần tự khai mở nhãn quan và kiến văn phong phú đa diện cho chư vị thánh tăng dần dần biết vận dụng phương tiện trí trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Giáo pháp được giảng nói kỹ càng như thế mà Đức Phật vẫn chưa yên tâm. Ngài còn cắt đặt thành từng nhóm nhỏ, bảo Khonanya phân công cho Pariya, Mahanama, Vapa và Asaji hướng dẫn cặn kẽ để cho định của họ càng thâm sâu và tuệ càng sắc bén thêm nữa. Trong lúc đó, Đức Phật lại còn bận rộn vì những phái đoàn học chúng cư sĩ họ đến vì đủ mọi lý do, nhưng phần đông sau khi nghe Pháp đã trở thành hai hàng cận sự nam nữ.